Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những luật sĩ từ Jerusalem xuống nói rằng: ông ấy bị quỷ Beelzebub ám, và nói thêm rằng: chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của y nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha, nó mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói người bị thần ô uế ám. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em nhìn ra ngoài cái cổng, ngó giùm tôi cái cổng, ngó coi, ngó giùm tôi cái cổng, thấy gì không? Hàng rào đó. Ngó giùm coi, thấy gì không? Thấy gì không? Nó đang làm sao? Nó đang loang lổ, xinh đẹp cái gì thôi mà đẹp. Có thấy loang lổ không? Đó hàng rào đó, thấy không? Ngó hàng rào coi, đây tôi ra tôi chỉ cho mà thấy. Tôi chỉ cho mà thấy. Đây là thấy hàng rào đấy không? Đó, hàng rào này. Đó, hàng rào. Bây giờ rồi loang lổ, chỗ kia thì được chút, chỗ này loang lổ, chỗ này lỗ loang, chỗ kia loang lổ, vân vân và vân vân. Đố anh chị em tại sao? Ngó thử đố tại sao? Ngó vậy thấy không? Thấy loang lổ không? Thấy loang lổ không? Đó, chỗ thì sạch, chỗ thì chưa, chỗ thì có. Tại sao vậy?
Sơn chưa xong.
Sáng hôm nay có mấy anh chị em rất là dễ thương nói là chúng con ở mãi tận ngoài Thanh Hóa, chúng con vào đây hành hương làm thương xót Chúa, rồi chúng con là những người mà trôi nổi sông nước cho nên là chẳng có đi lễ ngày Chúa Nhật mấy khi và khó mà có thể giữ đạo số sáng được vì trôi nổi sông nước rày đây mai đó. Mà tôi nói rồi trôi nổi sông nước sao lại trôi về đến đây vậy? Tôi nói là tại vì lòng thương xót Chúa nó đẩy chúng con về đây. Và khi chúng con nghe được những bài giảng, nghe được những chứng nhân về lòng thương xót Chúa, chúng con mới quyết định là cả 5-6 gia đình, tất cả 17 người từ lớn đến chi bé rủ nhau về đây hết. Về đây hết, rồi khi mà về đây được 2-3 ngày rồi thì quyết định là chúng con sẽ ở đây ăn Tết. Ở đây ăn Tết có ai đâu mà ở đây ăn Tết. Ăn Tết với ai? Con ăn Tết với Chúa. Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mỏi mệt có đồng nghĩa đi đâu loanh quanh làm cái gì? Bao nhiêu năm trời bỏ Chúa, bao nhiêu năm trời xa Chúa. Bây giờ Tết này quyết tâm là vào trong Nam ở đây ăn Tết. Thì một cái phòng trọ mười mấy người cái phòng, rồi quyết định ở đây đến mùng 6 Tết mới về. Tôi nói tốt quá, tôi đang là sợ đi ăn Tết của mình. Tự nhiên có mấy gia đình ở cơ nhỡ mấy gia đình cơ nhỡ đến đây ăn Tết chung với chúng tôi, vui quá. Rồi đến đây mới bảo thử trải cái cổng này nó loang lổ quá. Tôi nói thật với các anh là chúng tôi đã sơn rồi, nhưng mà mấy người lần trước sơn họ cứ thấy chỗ nào mà xấu thì họ lấy sơn họ phết lên. Họ chỉ sơn lên thì nhìn nó đẹp lắm, nhưng mà nó có bền không? Có bền không? Không bền. Lý do là cái gì? Cái lớp sơn cũ nó còn, lớp sơn cũ nó loang lổ lổ. Bây giờ mình chỉ chép một lớp sơn lên trên thôi, nhìn thì ngon lắm, nhưng mà thực sự bên trong nó chưa ngon. Vậy thì tôi nói anh muốn ngon thì giờ anh làm sao cho nó ngon? Bảo vậy, cha phải cạo hết lớp sơn cũ đi, sạch bánh đi để nó trơ lớp sắt ra đó, rồi bắt đầu mình mới sang sơn một lớp chống sét lên, rồi mới sơn một lớp bên ngoài lên thì mưa gió nó mới không bị sét, nó không bị chóc, không bị bong. Thì tôi về đây sơn mới được 3 tháng chứ nhiêu mà cho nó bong hết sơn rồi, thưa anh chị em. À, thì ra hơi vất vả. Và vậy thì chúng con có đi hành hương được đâu nữa đâu. Và nếu mà làm cho tôi thì mấy anh chị phải ráng ở đây 3 ngày làm cho nó xong chứ còn đi đâu bây giờ. Thôi đi hành hương ở đây đi. Rồi cứ vậy mà sáng làm rồi chiều lễ tối kinh được không? Được không? Được. Rồi ăn Tết về đâu? Ở Tết với Chúa với Đức Mẹ. Thì sáng này đi chúc Tết rồi chiều mùng 1, mùng 2, mùng 3 là 3 ngày Tết. 3 giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đặt tay cầu nguyện, rồi 4 giờ đi lễ, rồi lòng thương xót Chúa, cầu bình an mùng 1, rồi cầu cho ông bà tổ tiên mùng 2, cầu cho công ăn việc làm cầu mùa mùng 3, được không? Được không? Được không? Được. Chúa rồi Chúa ở trên cao, Chúa cười tươi lắm. Tôi thấy Chúa mỉm cười tươi lên chiên nhìn lên tượng Chúa lòng thương xót, nhìn lên. Hôm nay có người cho mượn thêm cây mai để đấy nữa, nhìn thấy Chúa mỉm cười tươi lắm, nhìn xuống thấy con cái của Chúa. Chứ nhìn lên Chúa thấy Chúa đang cười lắm. Thiệt đấy mà nhìn đi. Thấy Chúa cười tươi lắm. Chúa cười tươi vì Chúa thấy rằng là giờ này 26 Tết rồi mà họ còn từ Bắc, từ Trung, từ Đắk Lắc cái gì đó, miền Tây đó kéo về đây để họ tĩnh tâm Tết như thế này, để họ sửa soạn cho nhà của Chúa được khang trang sạch sẽ lịch sự như thế này, để họ sửa soạn tâm hồn của họ. Đó mới là điều quan trọng. Anh chị em sửa soạn nhà của Chúa rất đẹp, rất sạch, rất lịch sự, nhưng nếu tâm hồn còn đang ngổn ngang trăm mối thì ăn thua gì đâu. Thưa anh chị em, phải chuẩn bị cái tâm hồn mình. Mà đến đây mình thấy cả một cái bầu khí, người ta nhộn nhịp, người ta đón Tết bằng cách là sửa soạn cho nhà Chúa được sạch sẽ, rồi mỗi người một tay, mỗi người một chân góp phần lại. Mà muốn cho nó sạch thật, muốn cho nó tốt thật thì bắt buộc là phải cạo cái lớp cũ đi. Chúa nói không ai lấy rượu mới mà đổ vào cái bầu da cũ. Không vậy thì bầu da nó bể và rượu cũng chảy. Không ai lấy áo mới, vải mới vá vào áo cũ. Không vậy thì áo cũ nó sẽ bị rách và cái vải mới cũng sẽ bị phi đi. Cho nên bắt buộc là phải mất công. Cả buổi sáng nay vợ chồng con cái bụi bặm, cạo bụi tung cả lên, nhưng mà nó bảo phải chấp nhận như vậy, phải cạo cho sạch cái lớp cũ đi. Cái gì cũ, cái gì hư, cái gì rỉ, cái gì xét thì phải cạo sạch bỏ đi, đừng có tiếc. Chồng tôi nhìn tôi thấy cũng tiếc, sơn mới cái quét có 3 tháng vậy nó cạo hết thì tiếc quá. Nói cha mà tiếc thì cha càng sơn lớp này nó chồng lên lớp kia, nó lại càng dày, nó càng mau bong, vì bên trong nó đã chóc rồi, bên trong nó rỉ sét rồi. Vậy thì thưa anh chị em, tâm hồn của chúng ta cũng vậy thôi. Tâm hồn của chúng ta cũng vậy thôi. Cuối năm mình ngồi mình tính lại coi có cái gì rỉ sét trong tâm hồn mình, giữ làm cái gì. Có cái gì han rồi, có cái gì hư rồi, có cái gì không còn xài được nữa, giữ làm cái gì. Nếu mà không tẩy rửa nó đi, tận căn nó đi, mà chỉ khoác vào một cái lớp áo mới, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, là có cái áo mới mặc vào. Rồi một người nó mặc áo mới vào, nó có hết mùi hôi không? Có hết mùi hôi không? Hết mùi hôi không?
Không đâu cha.
Bây giờ làm sao mà cho nó hết?
Phải rửa tâm hồn mình và dâng hiến cho Chúa thì được Chúa.
Tôi đang nói chuyện này. Một bà nói sớm quá. Tôi đang nói là một người mà nó không chịu tắm rửa gì cả, mà nó cứ mùng một Tết nó khoác cái áo mới vào, nó hết hôi không? Không, trước tiên nó phải làm cái gì? Tắm rửa đã, phải tẩy rửa thân xác này nè, cho nó sạch đã, hết dơ hết bẩn đã, rồi khoác cái áo mới và nó mới thơm tho được. Không chịu tắm rửa gì bảo thôi, cứ ta có áo mới ta khoác vào, có giày mới ta đi vào, còn hôi không? Hình như là áo mới mà sao nó có mùi gì? Kỳ quá. Thì cũng vậy thôi thưa anh chị em, tâm hồn chúng ta cũng vậy. Đúng như chị nói đó, là phải tẩy rửa cái tâm hồn mình cho nó tận căn. Mà muốn tẩy rửa tâm hồn mình tận căn thì phải đi tĩnh tâm để coi nó dơ chỗ nào, nó bẩn chỗ nào, cạo nó đi. Giống như phải ngồi mà cạo hết cái lớp sơn cũ của cái cửa, cái cổng đi thì nó mới sạch được, mà quét thì nó mới ăn được, rồi mới bền được. Thì tâm hồn chúng ta cũng vậy. Nếu mình không có thời giờ một tuần tĩnh tâm Tết, mà chỉ đến láo kháo đến đọc bao câu kinh rồi đi về, rồi đến lễ hội là rước sách rồi chiêng trống rồi đủ mọi thứ ầm ĩ bên ngoài, vẫn chỉ là cái hình thức thôi, vẫn chỉ là cái áo khoác bên ngoài thôi, vẫn chỉ là lớp sơn bên ngoài thôi, nhưng mà chưa có cạo rửa tẩy sạch đi được. Nói thì cha biển muốn tẩy đó là phải lấy cái thuốc gì đó tẩy sạch nó mới trắng được. Vậy thì tâm hồn chúng ta thuốc tẩy nào mà sạch ra được? Thuốc tẩy nào? Thuốc tẩy tên là lờ tờ sờ, lòng thương xót. Chỉ có thuốc tẩy lòng thương xót mà trong bài đọc 1 đó, chúng ta có một vị thượng tế đã đi qua các tầng trời và đã hiến tế chính mạng sống mình một lần cho tất cả, đã đổ máu ra để đền thay tội lỗi cho tất cả, để đem lại ơn cứu độ cho tất cả, và Ngài sẽ đến lần thứ hai để đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại nếu con người ta quay về với lòng thương xót của Chúa. Cho nên tâm hồn của anh chị em mình chỉ có thuốc tẩy lòng thương xót thôi. Chúa nói với thánh nữ Faustina là mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót, con hãy suy niệm về cuộc khổ nạn của ta, con hãy khẩn cầu lòng thương xót cho toàn thế giới nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Đấy thưa anh chị em, chỉ có cái thuốc tẩy đó mới làm cho chúng ta sạch được, mới làm cho tâm hồn chúng ta không còn hoan rỉ nữa. Vậy thì cuối năm rồi thưa anh chị em, tĩnh tâm là nhìn lại có cái gì hoan rỉ cạo nó đi, cái gì mà xếp dục nó đi, cái gì mà dơ bỏ nó đi. Và một trong những cái mà chúng ta cuối năm này nhìn lại để mà tẩy, để mà rửa, để mà làm cho sạch, đấy là điều mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: Satan mà chống lại Satan thì nước của Satan cũng bị tan rã. Nước nào mà tự chia rẽ thì nước ấy cũng bị mất. Nhà nào mà tự chia rẽ, nhà ấy cũng tan. Nước mất nhà tan là vì lý do chúng ta không có đoàn kết, không có hiệp nhất được với nhau. Vậy thì tĩnh tâm ngày hôm nay, mỗi người chúng ta bước vào, hôm nay là ngày 26 Tết, mình tĩnh tâm 23, 24, 25, 26, ngày thứ tư rồi, và cũng đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất. Một trong lý do làm cho người ta không hiệp nhất đó là người ta chia rẽ. Người ta tự chia rẽ từ trong nhà, từ trong phố, từ trong xóm, từ trong ngõ, từ trong các cộng đoàn, từ trong các nhóm, từ trong các đoàn thể, từ trong các giáo xứ, từ trong các giáo phận. Chúng ta đã tự chia rẽ với nhau, năm bè bảy mối thì chắc chắn nhà ấy cũng mất, nước ấy cũng tan vì không có hiệp nhất được với nhau. Ôi, việc mỗi người chúng ta nhìn lại coi mình có hiệp nhất được với người khác không? Nhiều gia đình ăn Tết bằng nước mắt, buồn lắm. Sao không đi chúc Tết bên nội? bên nội bên ngoại không nhìn mặt nhau, phải không? Xong sang chúc Tết ông anh hai với anh ba không nhìn mặt nhau, thằng tư thằng năm cũng chẳng thèm ăn cơm với nhau, thằng sáu với thằng bảy cũng không thèm ngồi với nhau. Lý do là vì chia rẽ. Mà một trong những cái làm cho người ta chia rẽ là vì người ta tranh giành quyền lợi, tranh giành nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, di chúc để lại. Bố chưa chết, mẹ chưa qua đời mà anh chị em đã xào xáo lẫn nhau, nước trong nước ngoài họp nhau lại để mà tấn công cái thằng mà có nắm được cái di chúc ấy. May à, thấy chưa? Vì quyền lợi mà người ta mất hết tình nghĩa gia đình, mất hết tình nghĩa anh em, máu mủ ruột thịt coi như pha hết, không còn cái gì cả, miễn là phải có quyền và có lợi. Khi đụng đến quyền lợi rồi thì người ta không còn chúa mẹ gì cả, người ta bất chấp hết tất cả, lương tâm cũng ra một bên, chúa mẹ cũng gạt sang một bên, miễn sao là có quyền có lợi thôi. Và người ta nghĩ rằng khi người ta có quyền có lợi như vậy thì người ta sẽ được hạnh phúc, người ta sẽ được bình an. Có không thưa anh chị em? Không đâu, không đâu. Càng như vậy thì càng mất bình an. Này tôi hỏi bìa anh, anh đứng lên, anh đứng đấy. Tôi đang nghèo, tôi đang đói, tôi có mỗi một cái bánh tôi đang ăn. Bởi anh là anh giật của tôi cái bánh, anh ăn cái bánh trong khi tôi đang nghèo, tôi đang đói. Anh ăn, liệu anh có ăn ngon được không?
Dạ thưa cha, nếu mà người ta không có lương tâm thì...
Còn nếu thì tôi đang bảo anh thì nếu
thì... Ngon thì không ngon.
Tôi nói với anh thì anh cứ phải trả lời anh chứ không có trả lời ai cả. Tôi có một cái bánh đang nghèo, anh lại giật mất của tôi. Anh ăn cái bánh đó, anh cho ăn có thấy ngon không?
Dạ không ngon ạ.
Tối
không...
về anh ngủ có thấy ngon không?
Dạ, anh nay lương tâm lắm ạ.
Này còn tốt, lương tâm còn có răng, tối nó còn ai nấy. Thế thì mỗi một người chúng ta nghĩ thử coi, khi mình giành quyền lợi của người khác, khi mình giành giật của người khác, cái này, cái nọ, cái kia, liệu đêm ngủ lương tâm mình có yên ổn hay không? Liệu tâm hồn mình có bình an được hay không? Xét lại đi. Và đó là cái làm cho mình chia rẽ trong cộng đoàn với nhau, chia rẽ trong giáo xứ với nhau, chia rẽ trong gia đình với nhau, chia rẽ trong đoàn thể với nhau. Cứ đụng chạm đến quyền lợi là tự chia rẽ. Và nhóm nào, đoàn thể nào, giáo xứ nào, cộng đoàn nào mà tự chia rẽ như vậy thì Chúa nói nó sẽ tự tàn nát, tự hủy hoại. Vì ngay cả Satan mà tự chia rẽ thì nước Satan cũng không tồn tại được, Chúa nói. Cho nên ma quỷ nó không bao giờ nó tự chia rẽ đâu, thưa anh chị em. Chúng ta lại tự chia rẽ thì mình để cho ma quỷ nó làm cho mình bị phân tán, phân tâm mất rồi. Chúng ta để cho ma quỷ nó gieo đầu óc của mình mối lợi này, mối lợi nọ, mối lợi kia, rồi thì mình kèm cựa nhau, rồi thì mình nói xấu nhau, rồi thì mình chơi nhau, rồi thì mình dập nhau, rồi thì mình làm đủ mọi cách để mà nắm được, chiếm được, giành được cái quyền, giành được cái lợi. Chính chúng ta đã tự làm cho mình mất linh hồn của mình rồi. Và Chúa nói rằng không tha thứ được vì mình không muốn tha thứ, vì mình không chịu tha thứ. Chúa thì muốn đời là tha thứ, nhưng con người không muốn tha thứ, không đón nhận sự tha thứ của Chúa, không muốn tha thứ cho nhau vì sợ mất hết quyền lợi. Như thế thì làm sao mà được cứu độ? Ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được cứu, mà tin vào Đức Giêsu Kitô là đức tin nó phải biến thành hành động. Đức tin không có việc làm là đức tin chết, mà đức tin hành động là đức tin biết nhường nhịn nhau, đức tin có hành động là đức tin biết thương nhượng với nhau, biết hòa hợp, hòa giải, biết sống hòa đồng với nhau, chứ không phải là cá lớn nuốt cá bé rồi người bóc lột người. Con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người các.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà cụ thể trong năm vừa rồi con được ba ơn.
Được ba ơn, con kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, thứ nhất ơn cách đây 4 năm, thì bây giờ là con kể lại cái ơn cách đây 4 năm. Con bê tha rượu chè lắm, con đi con bê tha rượu chè đúng không ạ?
Bê tha rượu chè.
Con cứ ngồi quán rồi đi học suốt, cũng đi làm, cũng làm ăn nhà hàng, nhưng mà cứ thích ngồi quán uống rượu uống chè với bạn bè chúng bạn. Rồi đôi khi bỏ nhà mở cửa cho chỗ rẻ rồi người kia. Nhưng mà nhờ ơn của Chúa thương xót, vợ con nó cầu khẩn từ cha hồi ấy tới Chí Hòa đó. Thì tự nhiên cái hôm đấy nay vợ con ở nhà con nhắn tin là cha với cha là xin cha cho chồng con bỏ rượu. Thì con mới hôm sáng hôm sau con nhậu xỉn con ngủ rồi, sáng sau con dậy con nói đợt này anh bỏ rượu không uống rượu nữa. Vợ con nó không tin, nhà con họ cố không tin. Thế là con bảo cứ để xem. Mà con bảo thật Chúa không cho con thèm tí nữa. Con nghiện rượu. Con thậm chí con không có đi quá, con rót một ly rượu, con đổ tí một ong, con quậy con uống. Đi làm về mệt con uống một ly cỡ như cà phê đấy, rượu với một ong quậy, cứ uống ngày 3-4 ly như vậy nếu mà không đi quá. Nhưng mà rốt cuộc con bỏ, cái không thèm. Chúa ban ơn không thèm, đi nào.
Vợ rồi,
tốt năm
rồi. Rồi, vợ lên đây, chưa tôi. Chồng của con thì uống rượu bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con lấy chồng con là năm nay là 25 năm. Mà chồng con uống từ lúc mới cưới đến giờ, mà càng ngày thì càng uống nhiều.
25 năm lấy nhau thì chồng con cũng ngân khánh uống rượu. 25 năm uống rượu, mỗi ngày mà con uống trung bình là bao nhiêu?
Dạ thì con thưa với cha là con nếu mà không có đi nhậu với bạn bè, con uống một ngày 3-4 ly cà phê như người ta pha cà phê đấy, mà con đổ một tí một ong như thế này, con quậy lên con uống, con nghĩ là tốt lắm, nhưng mà rốt cuộc là thành nghiện nhá.
Thưa anh chị em, một người mà 25 năm nghiện rượu, mỗi ngày uống cả 3 ly rượu mà ly cà phê như thế thì không phải là chuyện nhỏ, mà không phải là dễ bỏ được. Giống như là nãy tôi nói, cái sắt nó han rỉ rồi, phải cạo tận bên trong mà chẳng ai cạo được. 25 năm bao nhiêu người cạo không được, chị cạo có bằng cách nào?
Có Chúa.
Dạ nhờ ơn Chúa.
Chúa thường có bằng cách nào?
Dạ con nhắn tin cho cha và con cùng cầu nguyện với cha, và Chúa đã thương xót gia đình con. Có một điều mà kỳ diệu lắm cha, lúc con cũng xin thú thật với cha là con hay quấy rầy cha vào lúc 1-2 giờ sáng á, vì lúc đó chồng con xỉn mà quậy lắm, chứ không phải là uống về rồi ngủ đâu. Dạ xong
con uống về con làm gì?
Nhằn thôi, con cần nhằn vợ con cần nhằn con lý sự thôi chứ.
Mày ngủ làm vậy
nhớ nhiều vậy đấy.
Dạ nhưng mà lạ lắm, con xin nhắn tin cho cha là xin cho chồng con bỏ rượu. Thì đúng là chồng con bỏ rượu thật, nhưng mà chồng con lại chuyển con uống bia.
Kể tiếp.
Dạ thưa cha, con thì con nghĩ là thôi mình uống rượu nữa, nhưng mà gặp bạn bè đôi khi cũng phải gặp người quá, đôi khi giao thiệp thì con uống một vài lon bia rồi riết để đâm lại gạn nhiệt bia, cứ một ngày phải chưa làm đi lo cho công việc xong là chưa phải kiếm hai lon uống giải khát, gọi là giải khát. Thế là cứ kéo dài đến 4 năm uống bia. Còn lúc nào gặp bạn bè đôi khi hai thằng bạn tụi con thì cũng nhậu bia tha nhiều, uống bia là uống ngồi như uống cà phê thôi, đôi khi uống cái là cái thằng mỗi thằng bạn uống 10 lon hay 5 lon gì đó, thì theo này thì có 2 người bạn thôi. Thì nói chuyện đời chụp phía mà thôi.
Đời, sau nữa, sau đó.
Nhưng mà lại cái lời, cái thời đấy lại nói chụp phía, và nay nói người này người nọ độc đoán, cái lời phán xét người ta, chứ không có đưa cái những ý tốt và lòng Chúa thương xót vào một cái thời gian trước. Còn con được Chúa cải biến từ năm 2010, cuối năm 2015, đầu năm 2016 là nhờ vợ con và hai đứa con trai, con có 2 đứa cháu trai. Là vợ con dẫn 2 đứa đi lễ Tết bên Đức Mẹ Tà Bao. Thì 2 đứa nó cực khấn, nó cầu đến cầu nguyện với vợ con, với 2 thằng con trai cầu nguyện về, nghe vợ con kể là nó cầu nguyện cho ba.
Bây giờ là anh đã được bỏ bia, được bỏ rượu, bỏ luôn cả bia, đúng không? Thôi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Hallelujah. Chúa thấy cái con đường mà bỏ được thói hư tật xấu đâu có dễ đâu. Anh chị em thấy không? Bỏ rượu thì lại thèm bia, có khi bỏ bia lại thèm gái hôn trần. Có.
Dạ không, con nhiều thật xấu nè. Bây giờ thưa với cha, con cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa vô biên lắm. Trong năm vừa rồi đến bây giờ, tâm trí đầu óc con vừa làm việc lúc nào con cũng nghĩ đến Chúa. Một phút có 30, có 60 giây thì hơn 30 giây con nghĩ đến Chúa. Nói chung là vậy, con thành thật nói được. Tức là con lúc nào con cũng nghĩ đến lòng thương xót của Chúa, biến đổi cuộc đời mình. Con tẩy rửa như cha bảo lúc nãy và lời kinh thánh ấy, là luôn luôn phải biến đổi và tẩy rửa cạo sạch những cái dơ bẩn, những cái tồn đọng trong con người tâm hồn của mình để mình hóa cải thì Chúa mới thương xót. Và con được ơn rằng là năm kia con nuôi 2.500 con gà mà bị chẳng bom và chẳng kia họ cũng nuôi gà thì họ không được vào siêu thị, họ lại tống gà đến quán. Thế là gà con lại là nuôi tốt nhưng mà lại không ra được và ra chậm, thì nó ăn con gà, nó ăn nhiều cám quá thì con bị lỗ cũng 100 mấy triệu. Thế là con không biết xoay sở thế nào, cũng khổ lắm. Và con hết lòng cầu xin Chúa thương xót, thì cai vợ chồng cầu xin và Chúa. Cái đợt đấy con trả ngân hàng tháng 10 vừa rồi, con có nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con vay được tiền đáo hạn ngân hàng, tại vì bị lỗ là mang thua lỗ mà cha. Thế là cũng anh em cũng ai cho mượn, có anh em thì có, không cho mượn có anh em thì cũng bận và làm việc khác rồi, thì con không biết sai sợ sao. Thế con mới nguyện xin Chúa thương xót. Mà giờ chó trễ có hai, đúng ra là trễ theo ngày hôm đấy là người ta làm việc đấy. Nhưng mà có thằng điện lính con, ngày xưa con làm điện tử, nhưng mà con nghỉ nghề 10 năm rồi, con mắc kém, con vô làm rẫy chăn nuôi chăn gà. Thì có một đệ tử con nó làm, nó mở tiệm lớn lắm, thì con mới ngại nhưng mà con ra hỏi đại đấy. Vâng, nó cho con mượn 200 đó hả? Đó là nhờ ơn Chúa, con ra mượn cái nó cho mượn được. Dạ, và nói chung là bây giờ tâm hồn con, tóm tắt là tâm hồn con được ơn Chúa, là Chúa đã biến đổi cuộc đời con là cái quan trọng nhất. Con bỏ từ bỏ tất cả, rồi vừa rồi cách đây 2 tháng con có đau. Con nghĩ con đau ra, mặc dù bỏ bia luôn rồi nhưng mà con vẫn cảm thấy đau. Nhưng con cầu nguyện Chúa thương xót còn hết. Thế từ cách đây cũng từ lúc mà anh vợ con chết đến giờ con hết đọc. Với cái bệnh trĩ cách đây 4 năm cách đây con bỏ rượu bệnh trĩ, con chưa biết Chúa thương xót. Cách đây 4 năm vợ con với má con biết rồi, nhưng mà con tự nhiên con làm lại con bị thấy ông bà con nó bỏ chị á. Con cũng bị cho con đó. Xin Chúa cứu con, xin Chúa con là con cũng khó khăn có tiền bỏ thì với lại cũng sợ rồi. Xin Chúa con là ban cho con tự dưng hết thì nhiều hơn Chúa là ban. Với cậu Thánh mất tin thế mà con hết.
Rồi, con đã cho mọi người cái hạnh phúc của người vợ khi mà chồng mình đã bỏ 25 năm được bỏ rượu, bỏ bia và đã quay về với lòng thương xót của Chúa. Cái hạnh phúc của con như thế nào chia sẻ cho những người vợ khác đang sống trong hoàn cảnh mà chồng suốt ngày bia bỏ, suốt ngày nhậu nhẹt, suốt ngày rượu chè. Rất là nhiều gia đình đang bị như thế.
Dạ, theo cái kinh nghiệm của con thì cứ bám chặt lấy Chúa và cầu nguyện. Hôm nay mình chưa được thì ngày mai mình sẽ được. Xin các chị đừng có tuyệt vọng. Như lúc mà chồng con á, thì Chúa vẫn thử thách chồng con bỏ rượu nhưng mà lại chuyển qua bia, thì uống cũng nhiều lắm. Và mẹ ruột con nó mỗi lần chồng con đi nhậu về thì mẹ con nói tự nhiên mày khấn á, thì khấn cho chồng bỏ cả rượu cả bia đi, tự nhiên khấn cho bỏ rượu thôi rồi giờ nó uống bia cho cũng chết.
Thưa anh chị em, đôi khi mình phải khấn cho nó hết, thì khấn mới có nửa thôi.
Dạ, nhưng mà con vẫn kiên trì, rồi phép lạ cũng đến á. Dạ, và bây giờ con cảm thấy cảm tạ ơn Chúa, chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Sức của con thì không thể nào làm được. Dạ.
Hallelujah. Mạnh lên thưa chị em, hallelujah. Vì chúng thấy là một cái phép lạ lớn lắm, thay đổi được một con người, bỏ được một thói hư tật xấu mà nó nằm trong 25 năm như vậy, đâu không phải chuyện dễ. Mà hơn thế nữa, bỏ bia bỏ rượu rồi xong. Nhưng mà chúng tôi nói lúc nãy là có thể bỏ bia bỏ rượu tôi lại dính gái thì sao, rồi bỏ bia bỏ rượu bỏ gái tôi lại dính cờ bạc thì sao, tứ đổ tường cơ mà. Cho nên là bà mẹ bảo mày cầu xin thì cầu xin cho chồng mày, một lúc là bỏ luôn tứ đổ tường. Chứ nó bỏ cái tường này nó bám cái tường nọ để dính cái tường kia thì có mà chết. Bỏ bia để thèm rượu, bỏ rượu thèm gái, bỏ gái thèm bài bạc, bỏ bài bạc lại đi thèm nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng
Cái điều quan trọng là không phải là mình bỏ cái đó, nhưng mà phải thay cái đó bằng cái gì. Chúa đã thay da đổi thịt của anh ấy. Bây giờ anh bảo là một ngày, một phút, một giây con luôn là cũng nhớ đến Chúa, còn tưởng nhớ đến lòng thương xót của Chúa. Phải để lòng thương xót của Chúa chiếm đoạt mình, chiếm hữu lấy mình, thì lúc đó bia hay rượu hay gái hay là cờ bạc nó không còn cái chỗ đứng ở trong trái tim mình nữa cơ. Chứ còn bao lâu mà vẫn còn cái chỗ trống ở trong trái tim mình mà chưa để cho Chúa chiếm đoạt, chiếm hữu hết tất cả đó, thì ma quỷ nó sẽ rình rập, nó quay và nó bắn phá, nó làm cho tự mình chia rẽ bên trong mình. Bên trong mỗi người chúng ta tự chia rẽ, mình cũng tự tan nát, tự chia rẽ là ham cái này, ham cái nọ, muốn cái kia. Cái ham muốn này nó đấu cái ham muốn nọ, cái ham muốn nọ nó giằng có ham muốn kia, cho nên làm cho con người bị tan nát. Như là Phao-lô nói rằng là điều mà tôi muốn, điều mà tốt thì tôi không làm, điều mà tôi thấy là xấu, biết là xấu mà tôi lại làm. Cái mà tôi biết rằng tốt thì tôi không làm, cái mà tôi biết rằng là xấu thì tôi lại làm. Trong tôi, con người tôi nó đấu đá, nó chia rẽ từ trong chính con người của tôi. Khốn cho tôi, Phao-lô phải nói như vậy. Nhưng tạ ơn Chúa, nhờ ơn Đức Giê-xu Kitô, như lời xác tín của chị với anh, là nhờ ơn Chúa mà chồng con có thể làm được chuyện bỏ hết tất cả những cái gì xấu, để thay vào đó bằng lòng thương xót của Chúa. Hai chúng con cầm lấy tay nhau đi lại bên trước Chúa, lòng thương xót mà nhận đi món quà.
Dạ thưa cha, con phái đoàn của con là có rất là nhiều người ung thư, và hôm nay cũng muốn lên đây để xin nhận máy về để nghe. Dạ,
biết chúng con.
Thưa cha, có phái đoàn định quán của con hôm nay là 80 người đi, và có 20 người bên lương giáo, bên ngoại giáo.
Bao nhiêu người không công giáo xin giơ tay đứng lên. Xin anh chị em không công giáo. Rồi, mời mấy anh chị em lát nữa sau thánh lễ, mời anh chị em ở lại, tôi tặng cho mỗi người một món quà của lòng thương xót Chúa, lấy cái máy nhá. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, hai người dắt tay nhau lại nhận món quà xuân của lòng Chúa thương xót. Còn ai là người rượu chè cờ bạc bê bối nữa, muốn thay da đổi thịt nữa. Con hả? Rồi, mời con. Rồi, con. Em ngồi đó, đợi chút.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Teresa Đào Thị Nhũ, đến từ giáo xứ Hiền Hòa, Long Thành. Đoàn của chúng con từ khi đi xuống đây tuần nào cũng đi, đoàn của chúng con mới đi ngày thứ năm, nhưng mà rất là yêu mến Chúa nên hôm nay xe không đủ, xe 30 chỗ nhưng chỉ có mười mấy người vẫn đi. Mà con nay chú thử vẫn rất là khó khăn, con đi từ trên dưới đó nên đến đây phải ba quãng đường, con chạy vô không kịp rửa mặt, không kịp ăn uống gì trong buổi trưa hôm nay. Nhưng mà con đến con rất là mừng, con cảm tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân. Mỗi lần con đi con thấy cha kêu làm chứng, họ giơ tay rất là nhiều, thôi con để nhường cho họ. Nhưng hôm nay con quyết tâm một năm cũng con phải đến với Chúa, con làm chứng cho Chúa. Và cũng như là chồng của con là bị tâm thần từ năm 1999, nhưng con vẫn bám lấy Chúa từ khi cha ở Chí Hòa. Con cũng dặn chồng con nên đặt tay, rồi chồng con bị mù điều giống như là mù một con mắt, rồi cũng như là phải dưỡng như một em bé ở trong thai mới có 3 tháng mà cho đến 1 năm rưỡi. Nhưng mà ngày nào con cũng ra Đức Mẹ ở trong bon mắt đó, con quỳ con xin nhờ mẹ đến với Chúa lòng thương xót để mẹ xin Chúa chữa lành cho chồng của con. Vì con có một mình nuôi 3 cháu đi học và chồng con nữa, là con nuôi tổng cộng bây giờ 18 năm. Thì chồng con năm 2002 thì chồng con bị mắc lỗ tai, sao nủng lỗ tai vào chợ đấy nằm 2 tháng, và chỉ có một mình con nuôi bùi đời trong đấy thôi. Nhưng khi chồng con bị như vậy thì ảnh hưởng thần kinh, và chồng con về rất là quậy phá, tượng ảnh trong nhà lúc nào bàn thờ chồng con cũng dục đi hết. Con cứ cậy trong lòng Chúa thương xót, rồi con đi lấy nước phép về, con đổ vô cái bình lọc luôn cho chồng con uống. Nhưng mà không biết làm sao chồng con không có ở nhà, con đổ vào, nhưng sáng chồng con đổ hết cái bình nước đấy đi. Thì con mới hỏi chồng con là ủa anh, em mới đổi bình nước 21 lít tối qua đâu. Chồng con bảo nước phép là nước phép, mày tưởng tao không biết à? Tát vô mặt con một cái, in vô bàn tay vô mặt. Con gái con cứ năm lần bảy lượt nói con nè, mẹ ơi thôi mẹ bỏ ba đi. Mà nỗi xóm cũng nói như vậy, nhưng con nói là tạ ơn Chúa, đây là chắc con tội lỗi nhiều nên là thánh giá Chúa gửi cho con. Và sau đó thì nhà chị chồng con là tàu đào, người tàu, và các anh chị chồng con nói với con là hay đạo đánh nhau, thì em thử nghỉ đi lễ một tuần đi coi chồng em có hết bệnh không. Thì con nói là con cần phải đi lễ để cầu nguyện cho chồng của con hết bệnh, còn nếu mà các anh các chị không đồng ý thì con sẽ trả lại chồng của con cho các anh các chị. Tại là con bỏ chồng nhưng con không bỏ Chúa. Vậy nhưng các anh các chị con không làm sao được. Bà chị chồng con bình thường chỉ có thứ bảy con đi khấn Đức Mẹ, với chủ nhật con đi lễ thôi. Từ đấy thì ngày nào con cũng đi hết, dù mệt cỡ nào, 1-2 giờ đêm con đi cầu nguyện ở nơi xa con về. Nhưng mà
rồi cuối cùng thì bây giờ chồng con thế nào?
Tạ ơn Chúa, bây giờ chồng con biết nấu cơm, biết nấu nhà, cũng như là tất cả các cô mà khách hàng của con, giáo xứ Hiền Hòa, mọi người ai cũng đến hết, cũng thấy chồng con được ơn biến đổi và con rất là mừng. Rồi con tạ ơn.
Hallelujah. Con lấy chị em, mình phải cùng với người chị em của mình mà vui mừng vì một người vợ như thế chịu được người chồng như vậy. Anh chị em nghe kể, mình ở ngoài cuộc mình cảm thấy giống như là câu chuyện của người ta, nhưng anh chị em phải lắng nghe bằng trái tim để mà cảm thông được cái nỗi đau, nỗi khổ, thống khổ của người vợ như vậy như thế nào. Mức độ mà người ta còn bảo mình là thôi nghỉ đi lễ một tuần coi chồng có hết hay không. Anh chị em thấy nó khủng khiếp lắm. Đức tin của mình bị thử thách đến mức độ mà chính những người thân trong gia đình của mình cũng bảo là thôi bỏ Chúa đi để may ra để cứu được chồng. Mà cái người chị em này mà dám tuyên xưng lòng tin là tha, tôi bỏ chồng chứ tôi không bỏ Chúa, mà chẳng có đạo nào mà dạy mình bỏ chồng cả, người ta xúi mình làm bậy đấy thôi. Chứ còn đúng người chị em này, mình có Chúa thì mình chịu đựng được, và cái lòng tín thác của chị mạnh đến mức độ mà cho dù người ta có nói thế nào đi nữa là trả chồng của chị về cho chúng tôi, vì chị cứ đi theo Chúa thì chồng chị cứ như thế, vẫn cứ chấp nhận những cái thử thách đó. Anh chị em mình nghe mà phải cảm nhận được cái điều đó, cái nỗi thống khổ đó, và mới thấy được hòa vỡ lên. Vì bây giờ người chồng ấy trở lại được một con người bình thường, một người sống có thể như chúng ta được, đó là một cái ơn lớn vô cùng. Cái ơn lớn là chị ấy chịu đựng được, chị ấy chịu đựng được để đến một giây phút cuối cùng mà Chúa ra tay để chữa lành cho người chồng, mà chị chịu đựng được để ngày hôm nay đến đây làm chứng cho chúng ta, thưa anh chị em. Rồi con
chồng con cũng uống rượu giữa nước cha, mới sáng mai ra là xúc miệng hai chai trà xanh không đổ ấy cha. Nhưng mà chồng con nói là gạo nấu ra mà em cứ nói hoài, con nói con cứ đấy con không nói, và con xin Chúa Thánh Thần làm chủ mỗi miệng anh ấy để anh đó đừng nói gì con đi, con không có ở chỗ đó kệ anh ấy đi. Nhưng mà con tin là Chúa nhất định nhận lời con cầu nguyện tối không được, con cầu nguyện đêm không được, cho dù 12 giờ con cầu nguyện xong con nói với cha lòng thương xót là cha ơi sáng mai nhớ 4 giờ cha gọi con dậy con đi lễ nhé cha, con nhất định con sẽ đến với cha mỗi một ngày để Chúa Giêsu Thánh Thể làm chủ đời con, làm Chúa của con, làm cha của con. Thì con cứ từ giờ đến giờ đấy con cũng được nghe như là một người tiếng gọi vào tai con vậy, mà con mệt cỡ nào con cũng phải đi, mặc dù con 3 giờ sáng con mới về, con đi làm rất là nhiều.
Bây giờ cho tặng cho một cái món quà xuân nha, về gửi tặng cho chồng con được không?
Dạ con có mua, chồng con không có nghe đâu cha.
Để con cứ cầm về.
Dạ,
rồi đầu mùng 1 Tết, mùng 2, mùng 3 Tết, lúc nào mà chồng vui nhất nói là đây là món quà của Chúa Xuân gửi, của lòng thương xót Chúa, của cộng đoàn lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh. Lúc nào mà anh ấy tươi nhất, lúc mà anh tỉnh nhất, lúc mà anh vui nhất thì con tặng cho anh nha. Con cầu nguyện để xin Chúa soi sáng mở miệng con, biết tặng món quà này cho anh, rồi Chúa sẽ tiếp tục biến đổi anh như đã đang biến đổi anh. Chúa chúc lành cho con.
Dạ con cảm ơn cha.
Còn con,
cha con là Maria Phạm Thiên Nghiệp ở Sóc Trăng thuộc hạt Cà Lòng. Con đến đây làm chứng cho chồng con với con còn hai người bị ung thư đó cha.
Vừa chồng của con, vừa con của con, cả hai người đều bị ung thư.
Dạ. chồng con bị ung thư là năm 1994, mà trong một tháng mà mổ 3 lần cho, mà chú cho vẫn mạnh khỏe. Tới chừng coi lại chính xác thì bị ung thư còn có 30%. Cái con không biết làm sao. Ảnh thấy vậy nó mới làm chuỗi thương số từ 3 giờ này tới 3 giờ ngày sau, sáng đêm luôn. Thì có một bác sĩ xuống mới nói là thôi bây giờ thưa trị cho anh được 95%. Cái ảnh mừng quá trí. Cái thế vậy mới điện về cho cô ông nói là Đức Mẹ đã cứu anh rồi, rồi thay được về 8 tháng. Con cũng mừng quá. Trong vòng 8 tháng thì con trai con tự nhiên nó bị khô ngực. Mà trong cái đó con không có tiền mà đi mổ. Nhưng mà Chúa bạn cho con mới khóc, con nói với Đức Mẹ.
Con đừng có khóc, con khóc thì nói nó nghe rất là khó. Đáng nín xúc động để làm chứng rõ ràng cho mọi người nghe cho rõ. Thế chồng của con bị ung thư gì?
Dạ, ung thư thanh quản chứ.
Chồng thì bị ung thư thanh quản. Chồng con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, Nguyễn Nhân Lâm, 60 tuổi.
Rồi sau đó thì tới đứa con của con tên gì, bao nhiêu tuổi và bị ung thư ngực?
Dạ là Nguyễn Du, mà nó có 14 tuổi chứ. Rồi nó đang đi học nữa. Rồi cái đêm tự nhiên mạnh khỏe thôi chứ không có đau đớn gì chứ. Cái bắt đầu thấy vậy cái nó nước tự nhiên ra cái nó mệt, con mới chở nó ra ngoài nhà Mỹ Tú á. Cái chỗ con ở đó người ta mới siêu âm thì bây giờ ta nói con chịu quá nặng, con hỏi bệnh gì. Nó là bây giờ nước nó dịch nó tràn ngập tim với phổi hết. Con nói sao con tôi hồi nào giàu có đau mà sao kỳ vậy. Cái là thì bây giờ chị mà không nghe lời tôi là con chị phải chết. Cái con mới chở đi ra ngoài tỉnh thì đưa vô người ta cấp cứu. Cái chuyện là như đồng một, trong đó con không có tiền, con phải chào hỏi người ta 25 triệu. Thì lên trong khi 25 triệu thì từ đó tới trên nhị đồng một thì con còn có 10 triệu. Một đêm một tới sáng 9 triệu, con chỉ còn 1 triệu à. Con mới nói với đứa mẹ thôi bây giờ con không biết sao, con giao cho mẹ đi. Mẹ phó thác cho mẹ chứ con bây giờ không biết tính sao. Thế vậy cái thằng tự nhiên cái con người lại cứu con, mà trong đó có bác sĩ nữa. Người ta mới kêu con lên phòng trợ giúp. Thì con đó bắt đầu mới chuyển qua ông bố, chuyển trở lại Nhi Đồng trong đó 2 lần. Bắt đầu thế vậy cái mới mổ. Mà trong khi đó người ta không kêu con đóng một đồng bạc nào mà để tiền đang tăng ứng. Con mới nghĩ Chúa ơi, Chúa sắp đặt sao con không biết. Rồi xong khi đó ngồi ở trên người ta hỏi con chị bao nhiêu tiền chị biết không? Nó không, nó con chị là 24 triệu đó. Rồi trong khi đó người ta không dẫn giúp đỡ cho con trả hết số tiền đó luôn. Rồi cái bắt đầu mới chuyển qua bên ông bố vô thuốc. Vô thuốc xong cái tám thì con trở về chồng con tái phát lại. Tái phát lại cái con mới biết rồi. Trong khi đó thì một về không có mà đút ống để thở. Bắt đầu thấy vậy cái ảnh thấy mà ông máu cứ nại nại vậy không. Con mới chuyển lên ông bố. Thì trong cái đó đem lên ông bố thì bắt đầu đưa vô mà tao có đút ống để vô chuyện thì ảnh thở khó thở lắm. Xong xuôi ở trên thì vô thuốc vừa con nhà cha bụng mình lên con. Rồi cái trở về cha ơi cái khổ gì nó khổ tới. Xong xuôi cái bắt đầu về cái tự nhiên cái đường ống ở đâu ăn được tự nhiên người ta đút ống lỗ mũi chuyện xuống. Chuyện xong hết trơn rồi ăn được có mấy bữa cái mới rút trở ra thai. Đút nó vô đuối được. Nó sưng cứng cái này trên thở không được. Bắt đầu thấy vậy cái ra cái mổ giờ đút ngang không. Mà chồng con giờ căm đâu có nói chuyện được. Cái con mới thấy vậy cái ảnh vô thuốc 4 lần. 4 lần mà lại 2 lần đầu thì tốt lắm, 2 lần sau kè không. Đáng về anh ta thôi giờ sống chết với chú định đã không chịu đi nữa. Cái con cũng không biết làm sao. Cái ngày lúc đó có một cái ông đó mà bố sống trăng hôm hộp lên đây là ở ngoài đó cha mà đi xin làm bà làm chứng đó. Ở sống trăng nó lên cái sách cho con cái máy. Cái anh nghe xong mà trở lên đây con đi được 3 lần làm thân số Chúa. Về nhà thấy cũng khỏe lắm. Cái bắt đầu tự nhiên sao cha thấy nó máu đầy hỏng không. Mà ra ngoài ra quỷ con không biết làm sao. Cái con nhỏ gái con bữa đó con đi lễ vô diễn nguyên tội. Cái về nhà thấy máu quá đẻ rồi. Đầu gà hòn đó lúc vô nhiêu đã trôi hết nhiêu. Cái con mới nhỏ con gái con nó la thôi mẹ ơi lần chuỗi nha.
Rồi bây giờ làm sao?
Dạ bây giờ thì đỡ khỏe lên đây đi có đi lễ nữa cha.
Ai?
Chồng con.
Mời anh lên đây. Rồi anh ơi.
Anh ơi lên đây anh.
Giờ cho một tràng hoa tay chào mọi người anh em này. Ra dạ, dạy dắt chồng lên. À, thưa anh chị em, đây là một người ung thư phổi học mà nghe chị kể trào máu ra, trào máu vô, trào máu tới, trào máu lui tưởng là không thể nào mà sống được, nhưng mà hôm nay đã đang đứng ở trước chúng ta, một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Và dĩ nhiên anh không nói được, đúng không? Anh không nói được. Chúa đã chữa anh, Chúa đã cứu anh. Anh không nói được, nhưng mà những cái lời, cái gật đầu ấy và lời chứng của người vợ ấy cho chúng ta thấy được rằng là anh nghe được, anh hiểu được, anh chỉ không nói được. Anh tin vào lòng thương xót Chúa, anh tin rằng Chúa chữa anh. Anh muốn nói với mọi người rằng chính Chúa đến điều lòng thương xót đã cứu chữa anh. Phải không? Đó, hallelujah. Còn là con của chị ở đó sao rồi?
Đó là lần vô đây nè.
Rồi thằng con nó cũng được hỏi nữa, đây đi tiếp thằng con. Đây đây con. Chúng ta cho một tràng hoa tay nữa. Xin xem. Ta thấy gánh nặng của người vợ. Đó, hôm nay chúng ta thấy ba người vợ nào cũng đầy những gánh nặng của chồng, của con. Gánh nặng của những người chồng hoặc là rượu chè cờ bạc bê bối, hoặc là đau ốm bệnh tật. Người vợ mà mang cái gánh nặng của người chồng bị ung thư cuống họng, rồi tới con bị ung, con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con Nguyễn Dung, 14 tuổi.
14 tuổi. 14 tuổi. Có hay rút tuổi không?
Dạ có, nó có tuổi.
À, rồi con bị bệnh gì con kể cho mọi người nghe.
Dạ con bị u trung thất.
Hả?
U trung thất.
U trung thất là bị
ngay ngực.
Dạ. Rồi con được Chúa chữa lành như thế nào, con nói cho mọi người nghe. Con nói cho.
Dạ nó được như Chúa ban cho nó, trong lúc nó vô mổ á thì bác sĩ nói bây giờ nếu mà đút ống thành công thì nó sống, còn nếu không thành công thì nó chết. Con mới ngoài cầu xin Đức Mẹ, giờ con hóa rác sống chết vô Chúa định. Trong khi đó vô tới 13 bác sĩ trị đó cha, bắt đầu người ta nó cứ ra vô hoài, người ta không chịu mổ, người ta nói ca mổ người lớn quá, khó mổ quá. Rồi thế vậy con mới hóa rác cho Chúa thôi, chứ con cũng chẳng biết đến sao. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì bác sĩ thấy ra nói là con chịu thành công. Con mừng quá, con cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã ban cho con mấy hồng ân biết bao nhiêu, con cũng chẳng biết cái tạ ơn Chúa nào.
Chị em, có mấy người đã được ơn mà lặn lội từ mãi Sóc Trăng, một người nghèo vừa bệnh ở vùng sâu vùng xa, chồng đau bệnh ung thư, con cũng ung thư, rồi người vợ thì nghèo, tần tảo lo cho cả chồng rồi chăm sóc cho con, hai người bệnh cùng một lúc, một người ung thư không đã đến khổ rồi, mà cả hai người cứ thay phiên nhau như thế mà vẫn cứ tín thác vào Chúa, trông cậy vào Chúa để ngày hôm nay lặn lội từ xa, ngày 26 Tết rồi không lo ở nhà mà chạy đến đây, lặn lội từ Sóc Trăng đến đây để đứng giữa cộng đoàn làm chứng cho mọi người rằng lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa đã chữa lành cho chồng, cho con của tôi. Chúng ta cùng hallelujah. Rồi, ta tặng cho con một món quà xuân. Món quà xuân. Rồi, cho tặng cho con luôn một cái phần quà. Tại sáng nay có một giáo xứ họ đến họ tặng tôi một cái món quà này. Thôi, tôi đâu có ăn uống gì đâu, thôi tặng cho gia đình về ăn Tết cho nó vui vẻ nha.
Cảm ơn.
Thưa anh chị em, còn những người mà chúng ta được ơn của lòng, ông muốn lên nào, ông muốn chia sẻ là mời ông lên.
Con cũng kính chào cha, kính chào cộng đồng. Con là Phêrô Đặng Hoài Ân. Con là
bao nhiêu tuổi?
Con 67 tuổi.
Ừ. Ở đâu?
Con ở Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai.
Ừ. Được ơn gì ông chia sẻ cho mọi người?
Con là Tân Tòng.
Tân Tòng.
Dạ.
Không theo đạo bao lâu?
Thưa cha, con theo được hơn 30 năm rồi.
Mới Tân Tòng mới có 30 năm thôi. Thôi cho một chàng phát tay thôi, người Tân Tòng 30 năm. Đấy, không được cái gì cũng muốn chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn. Con được ơn Chúa nuôi con và dẫn dắt con từ năm con 6 tuổi cho tới giờ này. Tại vì cái năm lúc bố mẹ con bỏ nhau, ly dị bỏ nhau thì con chưa biết. Thế nhưng mà tới cái khi mà con ở với mẹ con thì lúc mẹ con lấy chồng khác thì con cũng không biết. Nhưng mà cái năm con 6 tuổi là mẹ con đuổi con đi. khi mà con đi thì con tìm tới bố con, thì Chúa cũng dẫn con tới cái thị cầu Bắc Ninh. À, thì lúc đó là con không biết, thì con chỉ tới một cái nhà thờ chỗ thị cầu đó, thì người ta đang làm lễ, thì con coi cũng coi lễ ở cái nhà thờ đó. Thì sau đó có một ông hỏi là mày có phải con ông Tuấn không? Kêu dạ đúng. Thì ông chỉ nhà cho, bởi vì hồi đó bố con ông là bí thư tỉnh ủy, thì lúc đó là bên đảo với
rồi thì đảng. Sau đó thì ông được quay trở về với Chúa như thế nào? Thì có... cái đây 30 năm ông được quay về với Chúa bằng cách nào?
Thì thưa cha, khi năm 80 con ở bộ đội con về, thì con vào miền Nam này con làm ăn, thì con cũng làm thuê làm mướn cho một cái nhà ở Bà Rịa, người ta cũng là đạo. Thì người ta mới ở trong rẫy, trong rừng, người ta mới đưa sách kinh, sách thánh cho coi. Thì con coi, thì con cũng mới tới khi mà cái năm đó cuối mùa thì hết rồi, hết việc rồi, thì coi như con phải đi tìm việc khác. Thì khi con về tới Long Khánh thì con tự dưng con bước vào đài Đức Mẹ của cái nhà thờ chỗ Long Khánh đó. Thì con chỉ quỳ gối, con chỉ xin Đức Mẹ rằng cầu xin Đức Mẹ cho con được lập gia đình, mà gia đình người Công giáo. Thì sau khi đó, thì cái năm đó con lại về Phú Cường con làm, thì đúng Chúa cho con gặp người Công giáo và con được theo gốc chân.
Rồi cái ơn mới nhất mà ông mới nhận được để hôm nay ông lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, ơn mới nhất về lòng thương xót Chúa.
Dạ. Thì đúng ra thì bữa nay tuần này là vừa đúng lần này con lên là lần thứ hai. Thì hôm thứ hai vừa rồi con lên thì cũng đông quá rồi không có ấy được. Thì coi như bữa nay con lên. Thì cái hôm thứ hai vừa rồi á, là con lên con xin cha cái cuốn kinh này. Thế nhưng mà cha này
cuốn tâm thư lòng nhân hậu này.
Dạ. Rồi. Thì cha này cho con thêm một cái máy. Thì con xin một Chúa cho con hai. Con rất cảm ơn Chúa và con cũng cầu xin rằng bây giờ gia đình con, hai đứa con, hai vợ chồng con thì nó cũng làm phép, nhưng mà nó làm phép xong nó bỏ đạo. Giờ con cũng muốn cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con nó được trở lại và cho ba đứa cháu ngoại con được rửa tội.
Rồi, cảm ơn ông. Ông đã nhận được cái máy nọ rồi đúng không?
Dạ.
Rồi, điều con muốn nhận cái máy về cho hai đứa bỏ đạo không?
Dạ, thưa cha, con cũng mua được một cái rồi ạ.
Rồi, tạ ơn Chúa về cho những cái đứa đó, cho nó nghe nhé. Rồi, mời ông về chỗ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mà nhận được ơn của Chúa từ năm 6 tuổi, năm 30 tuổi mới quay trở về, mà nhận biết được ngay từ 6 tuổi Chúa đã cứu chữa mình, bị mẹ đuổi ra rồi đi tìm gặp ông bố được bí thư tỉnh ủy mà gặp được, rồi đến khi quay về đây khấn khứa vào miền Nam để gặp được người vợ có đạo, rồi Chúa cũng cho gặp người có vợ có đạo để theo đạo, rồi biết đến lòng thương xót Chúa đến đây chỉ xin cuốn kinh để đọc, thì Chúa tôi lại tặng luôn cho cuốn sách để ông cái máy để ông về ông nghe. Ta thấy rằng nếu mình nhìn vào trong cái ánh mắt của đức tin, mình sẽ thấy được là lòng thương xót Chúa không có bỏ ai cả, mà lòng thương xót Chúa chăm chút cho con người từng tí li từng tí. Những chứng nhân lên đây chia sẻ cho chúng ta thấy rõ rằng là nếu mà không có ơn của lòng thương xót Chúa thì chắc chắn chúng ta những con người ngày hôm nay không thể ngồi đây mà tĩnh tâm mà chia sẻ với mọi người được như thế này đâu thưa anh chị em. Giờ chúng ta chỉ biết hallelujah. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm cuốn ai trong tay cũng có cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Có hết chưa? Được chưa? Có hết chưa? Có hết chưa? Có chưa? Rồi, bởi chúng ta có nhìn nhận rằng những người lên chia sẻ, những người làm chứng là họ đã được ơn của Chúa nơi lòng thương xót của Chúa. Có anh chị em có nhìn nhận rằng đó là quyền năng lòng thương xót Chúa đã làm cho họ điều đó hay không? Có không? Nếu mà có, chị em nói thưa có, chị em dưa cho cao có sách mình lấy thưa có. Anh chị em có nhìn nhận rằng họ đã được ơn do lòng thương xót của Chúa không? Anh chị em có tin rằng là đó là bàn tay của Chúa đã làm cái điều đó chứ không phải là bàn tay của con người? Anh chị em có tin điều đó không? Anh chị em có nhận thấy rằng là những người lên làm chứng ấy là do Thánh Thần thúc đẩy họ để họ lên mở miệng họ để họ nói và ban ơn can đảm của cho họ để họ nói lên một cái sự thật để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa? Anh chị em có tin chắc chắn vào điều đó không? Vì sao tôi học bắt anh chị em phải tuyên xưng điều đó? Vì có nhiều người ngày hôm nay cho rằng đó là chuyện bịa đặt, đó là chuyện tưởng tượng, đó là chuyện mê tín, đó là chuyện mê hoặc, đó là chuyện dụ dỗ, đó là chuyện mà kể ra để thu hút người khác đến, là chiêu bài, là giống như là bây giờ người ta phải PR rồi đó, là phải quảng cáo để thu hút. Lòng thương xót Chúa không cần quảng cáo, lòng thương xót Chúa không cần phải phô trương, lòng thương xót Chúa cũng không cần phải tạo hoẹt hay là tạo dựng hay là giàn dựng gì cả, thưa anh chị em. Vì lòng thương xót Chúa có từ đời đời, mà khi Chúa thực hiện cái điều lạ lùng đó thì chính những kinh sư, những người có chức có quyền trong giáo hội thời đó, những người có học thức và người nghiên cứu về sách vở về kinh thánh thời đó đã cho rằng ông này bị quỷ ám, ông này bị thần ô uế ám, và ông này đã nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà làm việc đó. Thưa anh chị em, họ đã dám nói như vậy đấy, thưa anh chị em. Họ đã dám cho rằng công việc của Chúa là công việc của ma quỷ. Và ngày hôm nay nếu mà chúng ta cho rằng những người lên làm chứng, nếu mà ta cho rằng những kỳ công, những kỳ quan, những điều lạ lùng mà Chúa đang làm ấy là chuyện mê hoặc, là chuyện tưởng tượng, là chuyện tạo hoẹt, thì chúng ta cũng đã xúc phạm đến quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và dám cho rằng nếu mà nó là tạo hoẹt thì đó là chuyện của ma quỷ, phải không? Nếu mà giả tạo đó là chuyện của ma quỷ, vì ma quỷ là cha của sự dối trá, ma quỷ là cầm đầu những chuyện tạo hoẹt, những chuyện gian trá, những chuyện gian tà. Mà bây giờ cho những con người lên làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa là tạo hoẹt thì vô tình ta đã cho rằng đấy là công việc của ma quỷ. Như ngày xưa những người kinh sư đã cho rằng Đức Giêsu làm được những phép lạ đó là nhờ bàn tay của quỷ và nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ, và cho rằng Chúa Giêsu bị quỷ ám, thì ngày hôm nay những người không tin vào quyền năng của lòng thương xót của Chúa, những người nghi ngờ quyền năng lòng thương xót của Chúa, họ cũng đang làm cái công việc của các kinh sư ngày xưa, cho rằng Chúa Giêsu bị quỷ ám, hoặc là cho rằng chúng ta bị mê hoặc. Thưa anh chị em, ngày hôm nay còn nhiều nhân chứng khác, nhiều người giơ tay lên muốn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa lắm, nhưng vì không có thời giờ mà thôi. Và những người đã lên làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa thì họ được Thánh Thần thúc đẩy. Nếu mà không được Thánh Thần thúc đẩy, họ không dám lên. Mà nếu không Thánh Thần không mở miệng, họ cũng không dám nói. Nếu Thánh Thần không hướng dẫn, họ không biết nói như thế nào. Mà chúng ta xác tín rằng đó là công việc của Chúa, đó là công việc của lòng thương xót Chúa. Vì thế mà ai còn nghi ngờ, ai còn nghi ngại, ai còn nghi hoặc thì hãy đọc lại lời Chúa ngày hôm nay đi. Những tội ấy họ đã phạm đến Thánh Thần, và tội đã không tha được vì họ không tin, họ cứng tin, họ không muốn tha, họ không chịu tha, họ không đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì muôn đời họ sẽ phải lãnh cái tội nghi ngờ đấy và không lãnh được ơn cứu độ của Chúa. Tội nào cũng có thể tha được, lòng thương xót của Chúa không bỏ bất cứ một ai. Những người tội lỗi ghê gớm cỡ thế nào, Chúa bảo tội của con có bằng cả nhân loại cộng lại cũng không sánh bằng với lòng thương xót của ta. Chúa nói với thánh nữ Faustina như vậy. Vì nên chị em không có nghi ngờ, không có nghi ngại, mà xác tín vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, để cho Chúa biến đổi anh chị em, để Chúa thay da đổi thịt của anh chị em. Trong tuần tĩnh tâm Tết này, chúng ta xác tín lại đi. Xác tín lại về quyền năng lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của mình. Nhìn lại trong một năm vừa qua, những người vừa mới lên kể cho chúng ta thấy còn nhiều lắm, còn vô khối những người mà muốn chị nghe kinh em nhấp nhà nhấp nhỏ mãi. Thôi cho chị lên đi, chúng ta chọn sáng bắt đầu chị lên chứ tội nghiệp chị quá. Cho sáng bắt đầu lên thưa anh chị em, đó lên.
Con trước lên
chứng
15 được
cái
chứ con chín con lên
15
chứng.
Ủa tôi nói cái gì đó mà chẳng lắm mà làm
thế. Con trước con đi mà con không được làm.
Rồi thì con được làm, rồi con làm đi.
Được chưa? Con chào cha và chào phòng đoàn. Con là Maria Phan Thị Liên. Con ở giáo xứ Phước Sơn, giáo hạt Phước Long. Trước đây thì con ở Hà Tĩnh, mà là con làm chứng với chồng con bị uống rượu. Như Chúa bán cho chồng con là được bỏ rượu rồi. Thì con cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Chồng con tên là gì, bao nhiêu tuổi và uống rượu bao nhiêu năm?
Dạ, con lấy chồng con là 28 năm. Con lấy chồng con mới là chồng con uống rượu cho tới giờ luôn á. Rượu là uống thay nước. Dạ, con cực lắm. Trước đấy là con phải đi làm về là chồng con cứ ngồi trước mặt cứ chửi thôi. Con cũng có thể mà chịu được. Nhiều người ở hàng xóm mà họ cứ bảo là chẳng chịu chi chịu cực được. Cho như tôi là tôi bỏ đấy đó. Không, Chúa bán cho tôi bán cái thánh giá thì tôi chịu phải bán thôi. Chứ tôi không bỏ được. Thì chịu khổ bao nhiêu là con cũng phải chịu. Chứ bán như cũng có làm chi nữa, cũng phải chịu về thương ba cho con. Con đi vào trước đây thì con ở Hà Tĩnh, mà chưa con vào đấy con lập nghiệp thì để cho chồng con bớt uống rượu, nói là chồng con không bớt được. Thì vào đấy con gặp nhiều khó khăn, chồng con thì chết hai đứa.
Thì chồng con chết hả?
Không, con chết hai đứa. Rồi thì chồng con thì uống rượu, con cực. Nếu như con cầu nguyện lòng thương xót thì Chúa cũng nhầm lời con. Thì Chúa bảo với chồng con được bỏ rượu. Thì chưa con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Thế anh chị em, 20 mấy năm?
28 năm thì cha.
Nãy bài kia 25 năm, hôm nay còn kỷ lục hơn là 28 năm thưa anh chị em. Uống rượu thay nước ấy thưa anh chị em.
Chồng con cùng đi đó.
Hả?
Chồng con cùng đi đó.
Gọi anh lên.
Anh nhắn lên.
Gọi lên.
Anh đi lên với anh.
Dắt anh lên. Chú, anh ấy lên đi. Sao sáng giờ làm mấy xị rồi?
Dạ, tôi chơi con năm 1983 thì con uống rượu thái nước. Tại vì hồi đó là con đi đoàn kiểm trường của quốc tế, tại thì buồn bà về người ngôi thành đường ở bên đất cả không có, cho nên buồn phiền bạn bè chúng thì với nhau chết hết. Con một chỗ về, tại thì chúng con chỉ có lấy rượu làm quê và lấy thân người và tề người, cho nên con quyết định vào sức sót của Chúa. Thì con mới biết đấy, con chữ đạo của chúng con như là không bỏ. Tại vì chúng con ở ngoài đó tính là ở họ mượn cha xong kiểu tuần này mượn cha.
Thưa anh chị em, anh 28 năm uống rượu và bây giờ anh đã bỏ được rượu đúng không?
Dạ.
Bây giờ anh đã được Chúa đụng chạm đến như thế nào để anh bỏ được rượu, điều đó là điều quan trọng. Anh giới thiệu cho anh biết về lòng thương xót Chúa để anh bỏ rượu.
Dạ, thưa cha, hồi đọc về con đi lên đấy là có xin được một người nằm xuất sổ và một cái đài của cha. Vừa về nói, ông đọc cái đài này mà nghe. Thì con đọc lòng xuất sổ xong, con nghe cái máy 3 đêm. Và ngay từ giờ con nói, bà này bỏ rượu, nói vừa con không tin. Nhưng mà vừa con nói, bỏ rượu thì cũng biết. Thế con mà nói thế bỏ rượu mà uống bia nó chảy nhà thôi. Thành thế con quyết định bỏ cả rượu cả bia trong danh cuốn.
Em thấy sự kiên trì của người vợ đến cầu nguyện, chỉ xin được cuốn sách rồi xin cái đài, được là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót về cho anh ấy. anh đọc cuốn sách, anh nghe mấy 500 bài giảng, nghe suốt 3 ngày 3 đêm. Rồi cuối cùng anh quyết định là anh bỏ rượu. Vợ bảo là bỏ rượu thì còn bia, anh bảo bỏ luôn cả bia, chứ không phải là chứ không kia là bỏ rượu, còn 4 năm nữa mới bỏ bia. Cho thấy Chúa làm những cái điều kỳ diệu như vậy, chỉ có Chúa mới đụng chạm được thôi. Còn ai còn nghi ngờ rằng đây là bàn tay của ma quỷ nữa không? Còn ai còn nghi ngờ đây là Belzebub hay là cái gì nữa không? Gọi là mê tín hay là dị đoan gì nữa không thưa anh chị em? Còn ai nghi ngờ nữa thì lên đây đi, nghe đi, mở lòng ra đi, hãy thay đổi tận gốc rễ của mình đi, như là cái cổng phải cạo sạch cái rỉ sắt của sự nghi ngờ, của nghi ngại, và có khi của thành kiến, có khi của sự ghen tị, có khi của sự ghen tức. Vì ghen tị, vì ghen tức mà ta không tin, vì bực bỏ khó chịu vì thành kiến mà ta không tin, thì ngày hôm nay hãy tẩy rửa tất cả những cái thành kiến ở trong đầu mình đi. Người ta bảo rằng phá một cái thành kiến còn khó hơn là phá một cái hạt nhân nguyên tử. Nhưng quyền năng lòng thương xót của Chúa sẽ phá tan tất cả những cái thành kiến, phá tan tất cả những nghi ngờ, phá tan tất cả những nghi ngại, để họ tin rằng ngày hôm nay bàn tay của Chúa đang làm, chứ không phải bàn tay của ma quỷ. Hôm nay là bàn tay của Chúa. Anh chị em mạnh dạn sắc tín lên, đây là bàn tay của Chúa đã làm lên những điều kỳ diệu, những điều lạ lùng. Chúa tin rằng đây là bàn tay của Chúa. Anh chị em cầm cuốn sách bằng tay phải mình giơ cao lên, đây là bàn tay của Chúa, đây là quyền năng của Chúa đang làm cho những người tội lỗi, những người say sưa, những người rượu chè, những người bê tha, những người bê bối được ơn quay trở lại. Chúng tôi xác tín đó là bàn tay của Chúa. Cho nên chúng tôi chỉ còn một lời tuyên tín với tất cả thế giới ngày hôm nay rằng là hỡi những ai còn đang cứng lòng, những hỡi những ai còn đang nghi ngại, hỡi những ai còn đang nghi ngờ, hỡi những ai còn đầy những thành kiến, hãy mở lòng ra, hãy xin Chúa biến đổi, hãy xin Chúa trong tuần lễ hiệp nhất này cho chính mình được hiệp nhất với mình, hiệp nhất được với nhau, mà tin rằng Chúa đang thể hiện mọi điều kỳ diệu trong cuộc đời của chúng ta, đó là bàn tay của Chúa.